Dì bảo trà ngồi trên ghế nệm bông. Trà không quen loại ghế sang trọng này nên cứ nhấp nhõm, mặc dù êm ái mà cứ tưởng như là đang ngồi trên gai.
Nhà hàng... Ủa, khách sạn gì ở đây vậy dì?
Cháu cứ yên tâm đi, chút nữa ông chủ ông ra nói chuyện, ông mướn cháu à.
Khách sạn gì mà giống như nhà ở gì gì?
Khách sạn của người ta, dì đâu có biết. Thôi đừng có hỏi nữa mà.
Bỗng cánh cửa buồn mở, trà suýt kêu thét lên. Một người đen thui dành dàng, mặt láng như thoa mỡ, mờm bịt những râu, quần đùi, áo thun, lông chân lông ngực xoăn suýt như cỏ quan. Một con người quái gở, trà chưa từng thấy ở đâu. Con gái hả?
Ông Tây Đen hất hàm và nói bằng tiếng Việt lơ lớ. Dạ dạ. Dì Hảo ngồi tỉnh khô, không có vẻ sợ hãi như trà.
Tốt lắm, tốt lắm.
Ông Tây nhìn trà gật đầu rồi trở vào buồng. Dì Hảo nói, trà, ông chủ đó con.
Nhưng trà linh tính biết những điều sắp xảy ra cho mình, trà la lên.
Con không chịu đâu.
Mày không chịu thì mày nói với ổng đi. Má mày nhờ tao dẫn mày tới đây, thì tao dẫn tới đây.
Ông Tây trở lại, đưa cho dì một xấp bạc. Merci.
Rồi ông ngồi vào chiếc ghế đối diện. Ông Tây đăm đăm nhìn trà, sau đó quay sang dì Hảo gật gù, nhưng dì không chú ý. Dì vừa đút xấp bạc vô túi áo, rồi vừa quay qua nói với trà.
Má mày bán mày cho ổng với giá là 400 đồng. Ổng đã bỏ bạc cọc 100, bây giờ ổng đưa luôn số còn lại. Giấy tờ má mày đã ký rồi hết. Mày ở đó làm việc đi, tao đem tiền về cho má mày. Nhớ nghe, nếu mày mà trốn á, má mày ông bảo ở tù á.
Rồi dì đứng dậy, ông Tây mau mắn bước lại mở cửa. Dì Hảo lách ra, cửa đóng. Bàn tay lông lá to như cột chèo dặn chìa khóa. Chốt khóa chạy qua nghe cách một tiếng. Cánh cửa nhà và chiếc cổng sắt hai lần khóa chặt đời trà với ông Tây khách sạn. Tiền đã trao và cháu đã múc. Ông Tây không nói cũng không tỏ vẻ gì hết. Ông lẳng lặng đi vô buồng.
Trà ngồi lại một mình giữa nỗi bơ vơ và sợ hãi. Một tiếng kêu vang vọng từ lưng tri.
Mẹ ơi, sao mẹ ác độc? Hết đánh mắng bây giờ tới bán con. Mẹ sanh con ra làm chi? Thân con giá có 400 đồng. Sao mẹ ham tiền chi vậy?
Tuổi 15 biết làm gì trước nghịch cảnh hơn là khóc. Nhưng trà khóc không ra tiếng được. Bốn bên là vách tường, chui đâu cho lọt. Bất giác trà nhìn xuống nền gạch bông. Đuôi guốc gu, bây giờ nó là bạn của trà. Sao nó lại lọt vào tay dì Hảo? Sao bữa đó trà không nhận? Thằng Ẩn và đám nhóc con, chùa chà già, tượng con bò, những chiếc toa xe lửa, sàn bánh, những gì thân yêu nhất của trà đều ở ngoài kia, xa tích tắc.
Bỗng một người đàn bà cũng chạng dì Hảo xuất hiện. Mặt bà ta bầu bĩnh và không có thẹo trắng. Bà đến ngồi bên trà, tự xưng là cô Mười. Cô Mười trấn an trà bằng giọng nhỏ nhẹ.
Cháu đừng có sợ, thiếu gì đứa cũng như cháu, chứ phải một mình cháu hay sao? Nè, ổng Tây, nhưng mà hiền khô hà. Ổng là quan ở dưới tàu, ổng chỉ ở đây có ít lâu rồi ổng về bên bển. Thôi, đi vô trong này, đi.
Bà ta nắm tay trà dắt đi. Bà vừa ngó trà, vừa chắc lưỡi.
Con gái nhà ai mà ngộ hết sức, mình hạt xương mai, môi son má phấn. Nếu mà nó mặc áo dài, người ta tưởng là học sinh nữ học đường, chứ không phải là dân nghèo đâu.
Nói xong, bà ta đứng dậy, đi ra. Trà nhìn nệm giường trắng muốt, mà lạnh rợn tận tâm can. Trà òa lên khóc. Tâm tư trà vang lên lời oán trách.
Có cha, cha không nhìn nhận. Còn má, má lại nộp con cho chằng. Má của thằng Ẩn là má ghẻ, nhưng mà chỉ có đánh nó thôi. Còn má là má ruột, mà đánh chửi cay độc, rồi bán cả con nữa. Có đứa con nào bất hạnh bằng trà hay không? Có bà mẹ nào ở trên thế gian này mà độc ác như vậy hay không?
Bộ đồ mới mà má âu yếm bảo con mặc vào lần đầu tiên, về đâu là cái bẫy sập. Mặc vào rồi lụa mềm siết chết đời con. Lúa hai cắt một dạ, bánh ủ hai xu một chiếc, để con ở với má suốt đời, con chẳng làm ra số tiền đó hay sao? Phải về như vậy, hồi chiều trà không về nhà, ở luôn trong bọng cây da với đám lâu la. Cơm chùa trà già, tuy cay mà nuốt vẫn ngon. Bữa cơm ngon đầu tiên ở nhà tưởng ngon, ai dè thuốc độc.
Trà oán hận má, oán hận ngất trời. Lần này trốn thoát, trà không về nhà nữa. Trà sẽ đi bất cứ đâu, ở bất cứ với ai, ngoại trừ má. Má là con quỷ đội lốt người nên mới đăng tâm bán con lấy tiền. Má ham tiền đến bỏ con. Người đàn ông trên xe lửa hiện giờ ở đâu? Ông ta mất cái dép da, chắc ông sẽ nghĩ cho trà là phe đảng của ẩn xe lửa cán để lập mưu ăn cắp.
Đáng lẽ cháu là con của bác.
Sao lại đáng lẽ? Cửa buồng bỗng xịt mở, cái cục nhà cháy bước vào như con chó sói trước chú nai tơ. Gian phòng trở nên bực bội. Trà ôm cứng lấy trụ giường như kẻ đang chết đuối, gió được bụp lá. Ông ta đưa bàn tay to xù, bợ càm nâng nửa mặt của trà lên, lù xù mấy tiếng rồi nói lơ lớ.
Con ngại tốt quá.
Rồi ông ta vuốt da tóc dài xuống lưng trà. Trà mọc ốc đầy mình. Con nai tơ giãy giụa giữa móng vuốt của hổ đói, giãy giụa để hàng phục, để chịu chết, chứ không phải là để hy vọng thoát ra. Mọi điều thèm khát, ông ta đi bỏ lại trên giường một cái xác hầu như không hồn. Dư âm tiếng gào rú của một cổ họng non còn nóng rang tìm kẻ hở thoát khỏi phòng. Ngoài kia trong sương và ở đây trong đôi mắt đẫm lệ của bé thơ, chiếc đồng hồ vẫn đứng chết trân, mỗi mặt ngó một hướng nhưng chẳng ai xem giờ. Cuộc đời còn nhiều mặt hơn cả chiếc đồng hồ. Trà được ăn ngon, được mặc đẹp. Mỗi lần soi kiếng, trà thấy mình đẹp hẳn ra. Quạt máy, nước đá, xá xị, nho tươi, cà rem, các thứ bơ sữa trà chưa từng biết, làm cho trà trở thành một nàng tiên. Một nàng tiên bị nhốt trong hang chằn tinh. Đêm đêm hắn xuất hiện cấu xé đầy đọa nàng, biến mất vào lúc hừng đông để lại trở về vào chập tối. Không lõi một đêm nào, hắn mang đến những tủi nhục và đầy ải cho nàng. Nàng không thể chống cự bằng thể xác yếu đuối của một bé gái. Nàng chỉ phản kháng bằng tinh thần, nàng ghê tởm và sợ hãi, nàng lẩn tránh sự tàn bạo và khinh bỉ sự dối trá. Nàng chẳng có một chút tình cảm trong lúc hắn say mê cào cấu rên rỉ. Nàng đã trở thành một vật vô tri trong tay hắn. Nhưng cũng may, nàng không phải chịu đựng lâu dài. Một ngày kia, con quỷ mặt đen bỏ nàng lại trong ngôi nhà mà đi biệt, không chút luyến tiếc, không một câu giả từ. Và nàng quên hắn tức khắc. Quên hoàn toàn như gáo nước to đã dội xóa sạch một vết bùn ở chân của nàng.
Vừa lúc nàng chưa quyết định đi đâu, thì cô Mười tới. Cô tỉ tê trước khi trà mở lời oán trách hoặc than thở. Lời của cô êm như đờn, bàn tay cô như có phép thần, ngứa đầu cô gãi trúng ngay đó.
Mọi việc là do ý muốn của má cháu, chứ không phải của dì Hảo. Cháu đừng buồn dì Hảo tội nghiệp. Bây giờ ông đã đi mất rồi. Thôi để cô tìm công việc tử tế cho cháu làm ha. Không có nên đi bán bánh ở trên xe lửa nữa. Nghề đó mệt nhọc mà ít tiền lắm. Nè, cô thương cháu như là con vậy đó.
Trước nét mặt rầu rầu và giọng nói đầy nhân hậu của cô Mười, trà quên cái nghệ thuật ở đời của ẩn xe lửa cán. Muốn làm cho người ta thương thì đói ít làm bộ đói nhiều. Đau sơ sơ thì cứ rên cho to, không đáng khóc cũng khóc, tức là giả dối, nói láo y như thiệt. Trà chưa quen, nên người ta dùng lối đó nàng nào có hay. Trà nghe lời cô Mười, trà đến rạp hát theo lời chỉ dẫn của cô, để chờ người đón về. Người đó, theo cô Mười nói, cần nhiều nhân công, lương hậu, vân vân.
Mặt tiền rạp hát vui thật. chị bán chè, bà bán cháo gà, ông chệt bán sữa đậu nành, ông già lắc bầu cua, chú Tửng rau cà rem, đám nhóc mời đậu phộng, hột dưa, ổn tỏi. Trà đứng trước rạp nhìn trân trân hình những đào hát lộng lẫy, nhưng trà không nghĩ ngợi gì hết. Chẳng bao giờ trà dám mơ ước chuyện xa vời, trà chỉ mong được trở lại với sàn bánh ú mà thôi.
Dì Hảo, gái nhà ai mà đẹp dữ thần như vậy?
Cậu gặp ở đâu?
Thì tôi mới vừa thấy cổ nhán qua đầu hẻm hồi sáng này nè.
Ở trong hẻm thì con ai tôi cũng biết hết, rành luôn cả ba đời nó nữa. Nhưng mà ở ngoài hẻm thì ai mà phân cho ra.
Tôi nói thiệt với dì nha, tôi thấy cổ tôi đi hết muốn nổi luôn nha dì.
Cậu mấy vợ rồi mà còn đèo bồng quá vậy?
Trời ơi, tôi có vợ con gì đâu mà dì nói.
À, chưa có chục chẳng đó ha.
Trời ơi, tôi nói cưới không được cô này chắc tôi cạo đầu đi tu á nha dì.
Nè, làm mai á để thiên hạ đào mồ cuốc mã tiên tổ tôi à, đó là một trong bốn cái nghề ngu nhất đó.
Thôi mà dì, con hứa với dì nha, con sẽ đền ơn dì xứng đáng.
À, mấy cái tô cơm nguội với lại vài cân nhất cá chứ gì, cái thứ được rửa cậu à tôi biết rành.
Tôi mà được cổ về làm vợ đó hả, thì tôi cho cổ hả làm chủ nguyên một cái tiệm. Trời ơi, nhang đèn tôi lại gì mà vậy?
Đâu, nói hình dạng của con nhỏ cho tôi nghe coi.
Thì tóc đen ha, da trắng như ngà vậy đó.
Con gái xưa này thiếu gì đứa tóc đen da trắng.
Mùi son mặt trái xoan
cũng rất là đông.
Tôi nói mình thon nè, chân dài, dáng đi như là tiên sa phụng lộn vậy đó.
Tiên sa phụng lộn? Phụng lộn hay là phùng?
Đó, nó bậy nó đi à. Gót đỏ ao nha, đi đôi guốc gù ngà khua lớp cớp, nghe như là muốn rụng tim vậy đó.
Sao cậu biết cô ta đi guốc gù?
Tại vì tôi mê quá đi, tôi đi theo một khoảng dây thép định kêu là cô ơi, mà mở miệng ra á khẩu luôn á.
Tưởng muốn ai, chứ cậu muốn con nhỏ đó đó thì cậu phải kêu tôi bằng má, chứ không có được kêu bằng gì, nghe không?
Má thì má, vậy thì xin má độ giùm cho con một chuyến qua sông nha.
Tôi đoán ra rồi, vùng này á, cô đó đứng số 1, con gái rượu của ông chủ hãng tàu Vĩnh Thuận, học trò của trường canh mê canh mết gì đó chứ không phải thường dân. Cốc nhái như tôi làm sao mà trèo lên nổi cậu?
Trời ơi, thiệt vậy sao má?
Tôi không có quen, nhưng mà bạn của bạn con nhỏ em bạn gì với tôi ạ, quả mai nó mới dói tới.
Ủa rồi cái bà đó đâu vậy?
Nhưng mà tôi biết nó không thích ăn đầu heo, để sau này bị chúng chửi đâu.
Bà không phải làm mai, thì xin cho tôi giáp mặt với cổ đi, là tôi o được liền hả?
Thì cậu chẩn đường mà o, sao còn cầu khẩn người ta chi?
Trời nói thiệt cái gì chứ, học trò trường căng mết, đâu phải loại gái để cho trai chận đường chọc ghẹo đâu má.
Chọc má hả?
Thôi mà bắt dò con chi vậy má?
Cậu muốn á thì tôi có kế, ủa có cách, giúp cho cậu
sao?
Được như ý. Nè, nhưng mà cậu phải về thưa với ba má cậu, ông bả mà có cho phép á thì tôi mới dám lại lục nhà người ta để bước vô nhà của cổ. Nhưng mà trước khi cậu muốn làm rể của ông chủ hãng tàu, cậu phải cho biết gia thế của cậu, chứ tay ngang á mà dám lên đài đấu với nhỏ nghệ à.
Được rồi má, khỏi phải lo đi. Đó chủ hãng tàu đó hả? Đây cũng là chủ tiệm chứ bộ.
Tiệm bán dầu lửa nước mắm mà dám leo trèo.
Má nói con tội quá đi má. Má nói vậy nhẹ thể con lắm đó ngang.
Dì Hảo làm già làm non, đặt ra điều kiện này điều kiện nọ, cố nhiên điều kiện bộ lư là tiên quyết. Rồi dì gật đầu. Thôi được rồi, để tôi lo. Nhưng mà trước hết á, tôi cấm cậu la cà vô cái xóm cây mai với lại cái hẻm tối tăm này. Với lại đừng có cho ai biết là cậu quen với tôi, thì việc nó mới xong được.
Ủa sao kỳ vậy má?
Thì thấy tôi nghèo, họ khinh chứ làm sao. Đời này hở một cái ra là tiền bạc, không có tiền, không làm gì được hết. Cúng Phật á, cậu cũng phải mua nhang đèn, chuối bánh, chứ đâu có giái miệng suông mà Phật chứng chiếu cho cậu, phải không? Đồ cúng càng nhiều thì càng ngon, Phật càng mau ban phước, cậu hiểu chưa?
Dạ hiểu rồi, thôi bây giờ như vậy ha, giờ má nhận tạm chút nghe.
Xê, nhiều quá chắc dư à. Ý mà tôi quên hỏi, danh thánh của cậu là gì?
Dạ con tên là Hiển, biệt hiệu là công tử cá hố.
Hiểu gì kỳ á?
Má lấy đỡ chút ít mua nhang đèn giùm con đi mà. Ủa,
bông mua bông hoa quà cáp với lại sắm đồ cho có gió, rồi trước khi vô đề đó con sẽ phụ nhĩ cho má về danh hiệu của con.
Dì Hảo liếc thấy những ba bộ lư, một đồng cũng không cần đến, làm gì nhiều vậy? Nhưng dì lại nói giọng nhân nghĩa ngược lại. Tiền bạc gì cậu, gia đình đó, hễ phải việc là bỏ bạc ngàn không tiếc, vài trăm, nhậm gì?
Dì nói vậy là công tử phải hiểu bụng dì muốn gì. Công tử Hiển quê ở Bạc Liêu, gốc người Tiều Châu. Ông nội qua đây lập nghiệp một mình, khởi đầu với manh đất bằng chiếu đệm, cầm được chục rưỡi hom mì ở xứ Bố Léo. Ông khai phá từ rìa rừng lấn dần vô. Sau 20 năm, ông được một khoản vườn. Ông bán vườn, vô chợ mở một tiệm con dựa bán cá khô, mắm muối, vốn là sản phẩm chính của xứ này. Ít vốn, ông khởi đầu bằng các loại cá khô rẻ tiền như là cá lăn, cá lẹp, cá hố vân vân. Khách hàng gọi ông là lão Tiều cá hố. Mở tiệm xong, ông về tàu rước vợ con qua. Lúc 60 tuổi, ông đã có một cửa hàng bán đủ loại cá khô, từ cá hố, cá thu đến bào ngư, di cá, hải sâm. Nhưng biệt danh thuở hàng di cá hố vẫn còn đeo dính với ông như giòi khô mực.
Bây giờ ông đã ngoài 80, ông có nhiều chi nhánh bán cá khô ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long. Ông không làm gì, đã có con trai và cháu nội ông coi sóc mọi việc. Suốt ngày ông chỉ ngồi trên chiếc ghế mây cũ bên góc tiệm, hút ống điếu bình ro ro. Qua làn khói xanh mờ, ông nhìn tiền xếp hàng lũ lượt đi vào. Dù thời nghèo khó đã qua, tục danh của ông truyền lại cho con rồi tới cháu. Người ta gọi công tử cá hố thay vì cậu Hai Hiển. Nhưng công tử cá hố không giống ông nội. Cậu dứt tiền như rác và không ai biết cậu có bao nhiêu vợ. Công tử từ Bạc Liêu lên Sài Gòn bỏ mối khô và lọt vào trận địa của dì Hảo, cũng như bao nhiêu công tử gà mờ khác. Chỉ khác là bất ngờ cậu nhìn thấy nàng nữ sinh Canmet đi qua đầu ngõ một buổi chiều và nổi cơn tương tư. Nhờ sự tận tâm của dì Hảo mà công việc biến giấc mơ của công tử cá hố mau chóng trở thành sự thật.
Bà Mai dông dảo bảo chàng công tử:
Cậu phải đi bằng xe hơi, chứ đi xe kéo tới nhà người ta không tiện à.
Ủa sao vậy má?
Nhà người ta sang trọng giá bạc muôn, mình đi xe kéo vô coi sao được.
Má khỏi lo đi, con sẽ mướn 2 chiếc xe hiệu Citroen đi đến đó để giữ thể diện ha.
Làm gì tới 2 chiếc lận?
Thì con nghe nói ở Bố Léo đó có ông điền chủ mua tới 3 chiếc The Line lúc nha. Chiếc cho ổng ngồi, chiếc là chở cái nón, còn chiếc chở cây can của ổng à.
Cậu đua không lại người ta đâu à. Mấy cái tiệm cá lẹp, cá hố, tôm tép hàng quá giặt giánh của cậu, sao so nổi với ruộng muối, ruộng lúa bạc ngàn của người ta.
Thì con cũng biết vậy nên chỉ mướn 2 chiếc thôi à. Chiếc á chở má, còn chiếc chở con.
Nè, cậu nên nhớ đây là một buổi hội hoa mỹ, chứ không phải là một trong lục lễ nghe chưa.
Dạ, con biết, và lễ gì cũng được hết đó. Tốn bao nhiêu cũng tốn, miễn là chuyến này á con được nói chuyện với cổ thì thôi à.
Dục tốc bất đạt, đừng có hớp tớp mà hỏng việc. Dạng sự khởi đầu nan, cậu có nghe không?
Chàng công tử nghe văn qua hữu lý, bèn nhẹ tay móc thêm tiền. Bà Mai liếc thấy một sấp bộ lư, nhưng tỏ vẻ không màng.
Tôi thấy cậu tôi thương. Phải chi mà con gái tôi được như con nhỏ đó, thì dễ dàng cho cậu quá, cậu đâu có phải tiền bạc gì hết.
Công tử ép bà Mai lấy tiền cho bằng được và chạy đi mướn xe. Chập sau, một chiếc xe hơi mung đen bóng láng đưa bà Mai và chú rể đến nhà cô dâu. Xe vừa đổ lại, bà Mai dặn nhỏ công tử Hiển:
Nè cậu, đây là cái nhà dưỡng lão của ông già cổ thôi. À, ông cất ngoài thành phố để thỉnh thoảng ông tới nghỉ ngơi. Còn ngôi nhà chánh ông bán rồi. Vợ ông chết, ông buồn, ông không có muốn mần ăn nữa. Tội nghiệp, ông không có con trai. Ông sẽ giao cái sản nghiệp khổng lồ của ông cho cô con gái độc nhất.
Bà Mai vừa nói dứt lời thì hai cánh cửa sắt lần lượt mở nhường lối cho xe trường vào. Xe từ từ rẽ sang trái đậu sát thềm. Một anh hạch đen thui mặc đồ thật trắng, dài trắng đội kết trắng, đưa tay mang găng cũng trắng luôn, chào rồi bước xuống thềm mở cửa xe bên trái lẫn bên phải. Chú rể và bà Mai bước xuống, vừa lúc cánh cửa chính của ngôi nhà cũng từ từ bẹt ra. Một cô hầu xinh xẻo đứng sẵn ở salon, rồi cúi đầu chào và hướng dẫn khách. Chú rể ngồi một bên, bà Mai ngồi một bên, đối diện nhau, coi rất phải thế.
Công tử Hiển đảo mắt chung quanh thấy quả là nhà giàu lớn. Bàn ghế đều bằng cây trắc, cây gõ đen mun hoặc khảm sa cừ, chứ không phải đánh dệt ni như ở nhà mình. Gian giữa dành cho bộ salon loại xưa, lưng cẩm thạch và chạm hình bát tiên. Càng bên trái trải một tấm thảm hoa sặc sỡ. Từ nóc nhà thòng xuống một chiếc đèn dầu, chứ không phải đèn điện. Chụp đèn bằng sứ trắng, còn những sợi dây treo đèn óng ánh như mạ vàng. Trên chóp đèn có một quả đấm cũng mạ vàng, dùng kéo chiếc đèn lên hoặc hạ nó xuống để ánh sáng rọi sòng bài tứ sắc đang diễn ra trên thảm, mà bốn tay chơi là những con thú dồn trấu, một chú cọp, một cậu chồn và hai vợ chồng nhà khỉ. Tai nào cũng đang xòe bài và liếc trộm sang bên cạnh để tìm cách bịp đối phương. Trong khi đó, một chị mèo mun và một anh chó giá mang kiến ngồi bên cạnh chiếc dĩa đếm tiền sâu. Công tử Hiển đang mê mải xem cái trò trang trí này ít thấy ở đâu, thì bà Mai queo chàng ta và chỉ chiếc tàu nhỏ bằng đồng gắn trên nền gỗ quý treo trên tường. Này nè, cậu coi kìa, ông già chỉ có một đứa con gái, cho nên ông coi như vàng vậy. Năm nay cổ 17 tuổi, ông hạ thủy chiếc tàu thứ 17. Năm tới cổ lên 18, ông sẽ đóng cái chiếc thứ 18. Cứ mỗi lần mà cô con gái thêm một tuổi thì hãng tàu ông lại thêm một chiếc. Mà cậu à, cậu vô được đây á là chuột sa hủ nếp nha. Chừng cậu mà có vài đứa con à, chắc hãng tàu của ông chạy chợt xong không có bến đậu đà.
Cô hầu đi vô rồi trở ra với chiếc khay trà chạm trổ đặt trên ghế và kính cẩn mời khách. Bỗng nghe có tiếng đàn hắn, liền đó một người đàn ông sồn sồn khăn đóng áo dài bước ra, bộ râu ngạnh trê đậm đen như râu giả, làm cho nét mặt của ông có vẻ một tên hề hơn là một nghiệp chủ. Chú rể lẫn bà Mai đều đứng bật dậy như máy. Bà Mai nhanh nhẩu rỉ tai chú rể. Đó là nhạc phụ tương lai của công tử cá hố. Nếu dán tứ sắc này, chú rể không tới hố. Gia chủ không ngồi ở salon mà dùng bộ dán làm nơi yên vị. Cô hầu rót trà cho chủ lẫn khách, rồi đứng khoanh tay ở góc dán chờ lệnh. Ông chủ cử động rất chậm chạp để lấy dĩa qua dệ.
Ông rút chân phải lên dáng, gác chân trái lên chân phải, ngồi xếp bằng, kéo giặt áo dài phủ lên, tằng hắn khẽ đúng 3 tiếng, rồi cất giọng sang sảng chào hỏi theo cung cách của con người văn minh. Xong đâu đó mới nhẹ đưa tay về phía khách.
Xin mời nhị vị dùng trà.
Dạ, cậu dùng trà.
Đãi trà khách á, thì phải đủ bộ dầm, bàn, tống, tốt. Nhưng mà đây tôi thiếu một cái chén tốt, tức là cái chung nhỏ để uống trà. Hồi nãy tôi quên dặn con nhỏ, nên nó rót trà mà cũng thất cách nữa. Phải rót ra chén tống, rồi từ chén tống á, mới chuyển qua tốt. Như vậy trà nó mới đều. Còn mà rót từ bình ra đó, thì chung trước vợt hơn là chung sau. Chẳng quá ra mình đãi khách kẻ khinh người trọng hay sao?
Chàng công tử nghe phong cách uống trà mà kinh hãi thầm, nhưng nghiệp chủ còn trỏ tay về bên phải, vẫn giải tiếp.
Tôi có bộ tốt quý 4 chiếc à ngang. Ở đái chung đó, đều có ngự bút của Đức Vua Càn Long bên Tàu á. Và với lại bộ kỹ trà này đó, cùng với cặp cổng cẩm đô bên kia, tôi nài lại của một nhà chơi đồ cổ, gần bằng giá của chiếc xe đổ trước cửa kia kìa. Hồi khi phục quốc, Đức Gia Long đã dùng cái cặp cẩm đôn này nè, để ưu đãi mấy vị khai quốc công thần. Cặp đôn thì tôi còn đủ, nhưng bộ tốt thất lạc mất 1 chiếc rồi. Cho nên tôi dùng chung khác, còn đãi khách lại bằng chung khác chứ
không có ý khinh trọng gì đâu. À, xin quý vị chớ hiểu lầm.
Dạ, được nghiệp chủ cho phép đến ý kiến là quý rồi, tôi đâu có dám nghĩ sai.
Ấy chết, bà chớ nên dùng cái chữ ý kiến mà phạm thượng, chỉ nên nói là gặp nhau cho nó có vẻ bình dân.
Dạ, dạ thưa nghiệp chủ, và dạ được sự cho phép của nghiệp chủ, kẻ hèn này đưa công tử tới ra mắt nghiệp chủ, và dạ xin được diện kiến cùng tiểu thơ.
À, cậu này đây đó hả?
Công tử Cá Hố cũng là con nhà giàu, nhưng từ bé đến lớn sống trong thương trường, ngôn ngữ chụp giật bốc hốt là thói quen. Này thấy ông chủ tàu bệ vệ oai nghi, và cách đối đáp giữa ông với bà Mai có vẻ văn hoa, thì lại hơi khớp. Công tử cúi đầu đáp.
Dạ, dạ chính cháu đó bác. À, mà sông đường của cậu vẫn được khang ninh đó chứ. Dạ, dạ được á. Dạ, xin cảm ơn nghiệp chủ. Cậu hôm nay được bao nhiêu niên kỷ rồi? Theo học trường nào, hoặc là đang làm việc ở đâu?
Công tử đang lúng túng, thì may sau một người đàn ông dẫn âu phục bước ra, tự xưng là kế toán của nghiệp chủ, rồi cúi đầu.
Dạ, dạ có telegram khẩn cấp của tàu Vĩnh Thuận số 15 đánh về, thưa ông chủ. Được rồi, để đó đi. Thấy tôi đang có khách không? Dạ, thưa ông chủ, có chuyện quan trọng. Dạ, tàu đụng sập cầu rồi.
Sập cầu? Hư hại bao nhiêu? Hành khách bị thương nặng nhẹ đều có bảo hiểm bên Tây đền mà.
À, khổ cho tôi vậy đó thưa bà. Không có con trai coi sóc nên tuổi tài công nó cẩu thả lắm. Tôi muốn đóng thêm vài chiếc trong năm tới mà thối chí quá, tài bất thắng thời mà. Làm cho mệt rồi cũng vậy thôi hả? Chắc tôi sẽ ngưng lại ở chiếc thứ 17 này quá, không khuếch trương hơn nữa đâu. À, thôi xin lỗi nhị vị nha, để tôi vô, tôi lo công việc.
Rồi ông đứng dậy chậm rãi đi vào. Bà Mai ngó công tử như thầm bảo, rủi quá, thôi để dịp khác công tử sẽ tới. Nhưng nhà nghiệp chủ vừa khuất dạng thì ánh hồng ló mọc. Cậu công tử thao láo mắt nhìn, một thiếu nữ ăn mặc theo lối tàu Thượng Hải lả lướt đi ra, tiếng guốc khua trên nền gạch như một nhạc khúc ly kỳ. Thân hình ẻo lả như trúc, tay chân dông dải như mai, mặt như hoa nở, miệng chúm chím khác chi đóa hồng nhung. Nàng cất tiếng chào khách tợ oanh hót, nàng ăn nói bạc thiệp dạng dĩ chứ không sụt sè như phần lớn các cô gái khuê cát, chứng tỏ nàng đã hấp thụ nền văn minh Âu Tây khá bộn. Nàng ngồi bên góc dáng nghiêng một bên để lộ mảnh chân ngà ở đường xẻ dọc của chiếc áo. Công tử Hiển thấy mình sút kém bội phần, không phải về sự giàu có, về sự học thức mà về nhan sắc. Không phải chàng so sánh dung nhan của chàng với nàng, nhưng sắc đẹp của nàng làm cho chàng cảm thấy mình hèn kém và không xứng đôi. Nàng đáng được làm một bà hoàng hơn là làm vợ của một tay buôn bán thường thường như mình.
Bà Mai rút ngắn khoảng cách giữa đôi trai gái bằng nhịp cầu vàng.
Hôm nay ngày lành tháng tốt, ngưu lang chức nữ mới gặp nhau. Đã có phép của phụ thân tiểu thơ đây, xin cậu cứ tự nhiên. Tôi ngồi ở đây có lẽ là hơi thừa, vậy tôi xin phép ra phía trước sân, tôi xem mấy cây cảnh quý một chút.
Nói xong, bà đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Công tử Hiển háo hức khi chưa gặp người trong mộng, nhưng nay chạm mặt thật thì chàng lại lúng túng. Chàng không biết mở miệng nói câu gì, chỉ sợ dụng về thiếu văn hoa. Dường như đọc được sự bối rối đó nên nàng lên tiếng trước một cách tự nhiên, làm cho chàng bình tĩnh trở lại.
Vô đến đây làm chi vậy?
Nàng mở đề bằng một câu bình dân nhưng lại pha lan xa.
Để gặp em á.
Mới quen nhau, xin khoan kêu bằng em. Vua gặp moa ở đâu mà biết moa?
Thì ở ngoài đường á.
Đường nào vậy?
Đường nào quên mất rồi.
Vua biết nói tiếng Pháp không?
Tôi học tiếng Tàu nhiều hơn tiếng Pháp.
Papa sắp cho moa đi Tây để học thêm rồi đó. Mà vua đến đây gặp moa có mục đích gì không?
Thì để xây dựng hôn nhân á.
Ôi là la!
Nàng kêu lên như một cô đầm thật, hoặc là một cô nữ sinh học trường đầm từ nhỏ đến lớn.
Chuyện gì kỳ vậy? Tôi đâu có muốn lấy chồng, tôi không biết làm dâu, tôi có người hầu hạ, chứ tôi không biết hầu hạ ai hết à.
Cô đâu có phải hầu hạ ai đâu.
Chuyện vợ chồng phải do papa quyết định, chứ moa không có quyền đâu.
Papa chỉ cho moa ra đây có bấy nhiêu phút rồi trở vô thôi.
Nàng đưa cánh tay trần trắng muốt lên, nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xíu.
Thôi, quá 5 phút rồi, moa vô, kẻo Papa rầy.
Nàng quay chân lia lịa tìm đôi guốc, nàng loay hoay bỗng ngã xuống đất để lộ bắp chân đẹp tuyệt trần. Chàng công tử mau mắn lịch sự đỡ nàng dậy và tra đôi guốc gu vào chân nàng. Ồ, đôi guốc của loại người sang hiếm thấy. Hai chiếc gu ngà trắng như lấp lánh hạnh phúc được mọc giữa những ngón chân như những búp hoa. Vừa lúc đó thì bà Mai trở vào, Papa bước ra y như trên sân khấu, mọi hành động đều ăn khớp do bàn tay của thầy tuồng xếp đặt. Nàng vừa đứng dậy vừa thầm thì với chàng. Nè, Papa mà thấy toa đứng gần moa như vậy, Papa rầy cho con coi. Công tử nghe mùi thơm ngây ngất bay phớt qua mũi, nhưng chàng phải buông chân nàng ra vì sợ Papa rầy. Bà Mai chắp tay nói, dạ, thưa nghiệp chủ, như vậy là hai cháu đã gặp nhau lần thứ nhất rồi. Tuy là cuộc gặp gỡ không lâu, nhưng mà công tử đây cũng đã được hân hạnh nhìn thấy dung nhan của tiểu thơ. Chẳng hay bao giờ cặp trai tài gái sắc này được phép tái ngộ lần thứ hai, và xin nghiệp chủ phán cho một lời, để cho công tử đây về đêm nay khỏi mất ngủ.
Đời văn minh này mà, cha mẹ thì phải tùy ý con. Thôi để tôi hỏi lại con nhỏ rồi tôi cho biết sao nghe.
Cuộc hội ngộ kết thúc mỹ mãn. Tên Hạch mở cửa xe, cúi đầu chào khách và đóng cửa xe với sự cung kính như lúc khách đến. Nhà nghiệp chủ đứng trên thềm vẫy tay lúc chiếc xe chạy bọc quanh theo bồn bông để trở ra cổng. Bà Mai rỉ tai công tử Hiển. Nè, tôi phải chạy rã chừng suốt 2 tuần lễ, nhờ cậy cả chục người, thuê cả chục chuyến xe. Bữa nay cậu mới được bước vô cái nhà này đó.
Vốn quen với những vụ ngã giá các thứ khô mắm, công tử Cá Hố thừa hiểu ẩn sau câu nói kia là cái gì. Cô con gái nghiệp chủ về nhà chồng dưới sự sắp xếp bởi bàn tay ma quái của bà Mai. Chỉ 15 ngày sau buổi nhìn mặt thì ông nghiệp chủ đau nặng, bên đàn gái tỏ vẻ đồng ý gả con gái cho công tử, nhưng phải cưới chạy tang, nếu không thì sẽ phải chờ 3 năm mãn tang mới được cưới. Trước yêu cầu gần như bắt buộc đó, tất nhiên là công tử vốn nôn nóng được làm chủ sắc đẹp của cô nữ sinh Can Mết, nay càng nôn nóng được làm chủ hãng tàu Vĩnh Thuận, chọn ngay trường hợp chạy tang, chạy mà được vợ đẹp như tiên, được thừa hưởng một sản nghiệp kết xù, thì dù chạy học máu cũng không ai nỡ từ chối.
Ngoài ra, ông thầy bói nào đó bảo rằng tuổi của cô dâu và chú rể có điểm kỵ. Nếu đám cưới cử hành ở Sài Gòn, thì vợ hoặc chồng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên không phải rước dâu và lễ thành hôn sẽ tổ chức ở quê nhà chú rể. Nói tóm lại, bên gái đã đạt được mọi điều yêu cầu. Nếu sai một điểm nhỏ, thì ông chủ hãng tàu có thể hết bệnh và cô Can Mết sẽ đi tay, nghĩa là công tử Cá Hố sẽ hố luôn trong ván bài này. Do sự quyết chí của đàn trai, mọi nghi lễ đều tiến hành tốt đẹp ngoài dự kiến của đàn gái. Nhưng bên đàn trai chỉ tốn có non 10.000 bạc đông dương. Như vậy chỉ có 50.000 giả lúa, thua giá trị cái ngoéo ngón tay của cô bà xa lắc xa lơ. Một ông chủ 5 tiệm bán khô chẳng lý gì lại không dám xài cho thiên hạ, không dám giỡn mặt chơi. Người dân không dám giỡn mặt với ông đã đành, cả chủ tàu Vĩnh Thuận cũng lát mắt nữa.
Đám cưới đãi thả vàng luôn 7 ngày, không thèm mướn thợ nấu cao lâu chợ lớn, mà rước hẳn các vua bếp trứ danh tận bên Quảng Đông Phúc Kiến sang nấu toàn những món lạ lùng từ đời Tây Thái Hậu. Còn nữ trang thì ôi thôi, trông thấy cô dâu, người ta tưởng đó là một thỏi vàng biết đi biết cười. Cô Căng Mết về nhà chồng không phải là một việc gì động não, động móng tay. Công việc nặng nhọc nhất của cô là gói bạc, ràng thành sấp và bỏ vào tủ giúp cha mẹ chồng. Công việc thứ hai là cô phải ăn mặc theo tàu. Việc thứ ba lại càng không nặng nhọc chút nào là cô không được ra trước tiệm. Vì cô đẹp quá sức tưởng tượng, đẹp cho đến nỗi cả vùng quanh đồn đãi rùm beng, rồi người ta rủ nhau đến tiệm để nhìn nàng tiên nữ giáng trần. Nhờ vậy, cửa tiệm càng đắt khách gấp bội. Ba mẹ chồng biết rành tâm lý con trai, thấy sắc thì khác nào mèo thấy mỡ, chiếm không được thì ganh ghét rồi sanh ra ác tâm. Tốt nhất là đừng để họ trông thấy. Nhưng rồi cũng có chuyện xảy ra. Một hôm, ông chủ nhận được thiệp mời dự lễ ăn trung tuế của ông cai tổng. Ông không mời một người, mà cả gia đình có ghi rõ tên từng người. Xưa nay, ông chủ tiệm và ông cai không có quan hệ gì. Ông cai là đại điền chủ, và không hay giao thiệp với người Tàu, mặc dù ông cai cũng là người Tàu Lai. Ông chủ tiệm ngờ là có âm mưu gì chăng? Thuở xuân thời, ông có nghe một vụ án mạng đẫm máu tại một bữa tiệc, cũng vì nhan sắc của đàn bà. Số là thầy thông ở tòa bố Vĩnh Long, có người vợ đẹp tuyệt trần, cả vùng thường gọi là cô ba. Nhưng một buổi tiệc, thầy mời quan chánh tham biện tới dự. Quan ta trông thấy cô ba, bèn sanh lòng dâm dục. Sau đó quan lại thết tiệc và mời lại vợ chồng này. Hai bên quan hệ thân mật trong một thời gian. Lần kia, thầy thông bắt được quan tham dê giảng vợ mình, bèn lấy súng bắn tình địch chết liền tại trận. Vụ án gây tiếng tăm khắp lục tỉnh.
Nhớ chuyện xưa mà răng mình, chẳng những ông không đi dự tiệc, mà còn bảo cháu mình dắt vợ sang tỉnh khác, tránh voi không xấu mặt nào. Nhưng cuộc tình duyên lại không tan vỡ vì bên ngoài mà lại từ bên trong. Số là người Tàu có cái tin dị đoan là hễ được gái đồng trinh là hên, buôn bán phát lên dùng dục. Vì vậy cậu công tử săn tìm con gái trinh để làm vợ. Quả y như rằng công việc làm ăn hoàn toàn tốt đẹp dưới bàn tay quán xuyến của chàng, nên khi gặp cô nữ sinh thì chàng quyết không để cho cái hên đó sảy mất. Đám cưới càng tưng bừng bao nhiêu, cô dâu càng sợ hãi bấy nhiêu, mọi chuyện bí ẩn có thể vỡ toang ra trong giờ phút quan trọng nhất của đêm hợp cẩn.
Chăn màn gối tinh, gối hồng, nến hồng, hoa hồng, tất cả đều làm cho rực rỡ thêm đêm tân hôn. Nhưng than ôi, cái hên mà chồng nàng chờ đợi đâu còn nữa. Nó đã đi tấy đâu hồi nào rồi. Cuộc đời nàng bị hớt hủi, biết bao nhiêu lần chịu đấm ăn xôi, không phải chỉ đợi một đôi lần mai rủi, mà còn với đàn ông lũ kiến ở nhà dì Hảo, để trả nợ áo cơm cho ai, và để lấy tiền nhờ dì Hảo chuộc một lá bùa linh. Dì bảo trong đêm tân hôn, lá bùa sẽ làm cho người con gái mất như còn. Nhưng trong giây phút hệ trọng nhất đời nàng, không rõ vì nàng bị động hay vì lẽ gì khác mà lá bùa linh không đem ra dùng được. Qua giây phút ấy rồi, mặc dù tân lang vẫn giữ thái độ quân tử, cô cảm thấy mình có tội, cô bèn quỳ xuống chân chàng sám hối. Chàng an ủi vợ.